Tế Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đạo tràng.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng Chạp, ngày cuối năm. Theo ngôn ngữ thiền thì cũng là cái tượng trưng cho cái chết nó sắp đến gần kề trước mắt của mình. Thành ra sổ số thì sổ, ta cũng hé mắt dòm dòm cái chết ở trước mặt mình một chút. Thì á, là cái chết là cái điều chắc chắn, còn trúng số là chưa chắc. Mà khi mà mình nghĩ tới cái chết á, thì mình sẽ tình chỉ tất cả các cái ham muốn sân si, và mình rất là vui khi còn được thở chứ không còn ham gì nữa. Tại vì đời sống rất là quý báu, quý báu ở cái chỗ là chúng ta được thiền, chúng ta trở về với ông Phật từ tâm của chúng ta. Thế bây giờ xin mời quý vị làm Phật trong 5-10 phút rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Giành lại quyền tự do tự chủ của mình, chứ thường ngày thì mình chạy theo thanh sắc bên ngoài, bây giờ mình trở về. Thường thường mình là những vị Phật bị đọa trong thanh sắc, trong tham sân si. Bây giờ chúng ta trở về đi, rồi mới có thể là thâm nhập được những cái lời pháp vi diệu mà Phật đã dạy. Chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta ngồi thiền tứ niệm xứ, tức là chúng ta trở về với cái điểm tử, gọi là quang mô đó, cái giống như một cái bằng cân, mà một cái cân mà tốt á là khi nó không cân gì hết thì nó phải chỉ con số 0, và cái tâm mình á phải được như vậy. Khi ngồi thiền á là phải trở về với con số 0 đó. Mà khi mình ngồi thiền mà mình nghĩ lung tung thì như vậy là không phải ngồi thiền mà đang nghĩ lung tung. Mình có thể trong khi ngồi thiền mà mình mơ tưởng đến là ăn, thì khi đó là mình đang ăn bằng cái tâm mình. Ngồi thiền mà nghĩ tới đi chơi thì đó là đang đi chơi, không phải thiền. Cho nên thiền này là trở về con số 0, tình chỉ cái tâm hành của mình và theo dõi. Nếu mà chưa tình chỉ được thì bước đầu phải theo dõi, ít nhất cũng làm chủ cái tâm hành, coi là mình nghĩ cái gì. Vì làm chủ như vậy á, nó có được những cái lợi ích gì. Và khi mình chết á, mình có thể chết trong tỉnh giác, mà cái đó mình phải tập suốt đời mới được. Tại vì sao cái sự chết á là tình chỉ thân hành chấm dứt, tức là mình không nhúc nhích cục cửa gì được, mình không còn thở nữa, ngữ hành cũng chấm dứt và không có nói được nữa. Mà ý hành cũng phải chấm dứt mình mới chết được. Cho nên nếu mà mình không chấm dứt ý hành thì rất là nguy hiểm. Có thể có những cái người họ nằm suốt 7-8 năm như một cái cây, không có cục cửa gì được, không nói gì được, nhưng mà không chết, thoi thóp như vậy mà hàng hết năm này qua năm khác. Là vì cái ý hành nó chưa chấm dứt. Là vì tuy là thân miệng chúng ta không còn hoạt động, nhưng mà cái tâm chúng ta đang còn tơ tưởng những cái gì đó, đang còn nuối tiếc những cái gì đó. Họ nói là nuối con, nuối cháu, nuối tiền, nuối bạc, chúng ta không chết được. Thì cái trạng thái đó làm cho những người sống rất là đau khổ, những người thân của mình rất đau khổ, mà chính mình cũng đau khổ. Cho nên là tập thiền, cái khả năng thiền định là cái khả năng quý báu nhất mà mình có thể học được nhờ mình làm người. Cho nên không có một cái con vật nào mà nó biết thiền định. Bởi vậy mà thiền định là tài sản quý nhất mà chúng ta có được, để chúng ta tập chết cho nó mau. Nghĩa là khi mà thân hành ngữ hành chấm dứt thì ý hành phải là chấm dứt cùng một lần. Hoặc là tốt hơn là chúng ta chấm dứt ngay trong khi thân hành, khẩu hành đang còn hoạt động mà cái ý hành nó chấm dứt, tức là chúng ta trở về cái khoảng trống đó thì nó rất là khỏe. Bởi vậy Đức Phật dạy rằng ta thường an trú không, cho nên ta rất là an lạc. An trú không là chính cái đó. Không có tơ tưởng một cái gì về tương lai, cũng không tiếc nuối quá khứ. Suốt đời Đức Phật là một thời thiền định dài, mặc dù Ngài nói rất nhiều mà không nói gì cả. Ngài đi rất nhiều mà không đi gì cả, cho nên trong kinh Kim Cang Ngài là nhược hữu nhân ngôn như lai, nhược lai, nhược hữu, nhược tòa, nhược ngòa, thiền nhân bất giải, ngã sở thuyết nghĩa, như lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở cứ cố danh như lai. Như lai là không đi đâu và không đến đâu, và cũng không có đi đứng nằm ngồi, vì Ngài đi đứng nằm ngồi trong cái thể tịch tình, không có móng một cái tâm niệm nào. Cho nên dù được đoán vây bởi vua chúa và được nhiều người ngưỡng mộ sùng bái Ngài cũng như không, mà bề ngoài đạo sĩ vã lăng mà Ngài, bôi nhỏ Ngài, Ngài cũng như không, là nhờ Ngài an trú không. Mà an trú không đó là chính là thiền định. Cho nên thiền định đó là trở về con số không, không có thiên về bất cứ một cái ý niệm nào hết. Vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, sống, chết đều dẹp hết, thì tất cả cái đó là mình không thiên về, trở về số không. Thành ra Phật á, thì dạy là ta an trú không, và cũng chỉ cho cái khoảng trống ở bên trong mình, lúc nào mình cũng phải trở về với khoảng trống đó. Dù mình đang sống giữa cái cuộc đời ruồng rằng này, gặp khen chê vinh nhục, mình phải có một cái nhìn hướng về cái nội tâm, thì mình bớt được những cái kiêu căng ngã mạn tham lam sân hận vân vân. Ông Krishnamurti cũng là một bậc thánh hiện đại, thì cách đây ngài viên tịch năm 1986, thì ngài trước khi ngài viên tịch là ngài có thấy Đức Phật Di Lặc, và ngài Krishnamurti á là khi trong lúc tuổi còn trẻ là ngài có ý định xuất gia theo đạo Phật, nhưng mà sau đó là ngài lại bỏ ý định đó, và ngài lại là một vị đạo sư cho toàn thể nhân loại. Và khi ngài giảng, ngài không bao giờ nói Phật, nói pháp, nhưng mà những cái lời dạy của ngài đúng là thiền định, đúng là ngài giảng về thiền, nhưng mà ai nghe cũng chấp nhận được, vì ngài không có một cái thiên về một tôn giáo nào cả. Cho nên đạo Phật cũng chính là một cái tôn giáo siêu tôn giáo. Và khi mà Krishnamurti giảng thì chính là ngài nói tới cái tôn giáo siêu tôn giáo đó, không có chấp thủ một cái hình thức tôn giáo nào, cho nên ai nghe cũng thấy được, vì đó là chính là chân lý. Mà chân lý thì không có nhãn hiệu là Phật, là Chúa, hay là Hồi, hay là Ấn. Cho nên ngài á, ngài giảng về thiền, nhưng mà ngài không nói đây là thiền, đây là Phật giáo hay là gì hết trơn, mà chính là cái lời đúng như là lời Phật dạy. Những cái lời dạy ngài đều hướng đến cái vô ngã, đến từ bỏ, đến những cái pháp mà Phật dạy như là yểm ly, xa lìa dục vọng, xa lìa ngã chấp, vân vân. Thì khi mà ngài gần chết, ngài cũng hóa độ được một cái ông bác sĩ mà săn sóc ngài. Ngài chết năm 1986, năm 94 tuổi. Thì ngài nói một câu là I'm not afraid of death because I have been living with death all my life. Tôi không sợ chết đâu, bởi vì suốt đời tôi đã sống với cái chết. Cái đó là rất là hay. Mà ngài rất là vui. Ngài không có phải là một người tu, cũng cạo đầu đi tu. Ngài mặc ra vát và ngài đi xe. Ngài có những chiếc xe mà tối tân nhất. Ngài đi xe Mercedes. Và ngài ở những cái lâu đài rất là đẹp. Nhưng mà ngài tất cả cái đó ngài qua như không hết trơn á. Ngài sống với cái chết. Cái chết này không phải là ngài bi quan yếm thế mà nói là chết đi cái gì hết trơn, mà chính là chết đi những cái ước vọng tương lai, chết đi những cái hoài niệm quá khứ. Cho nên ngài luôn luôn là sống một cách dồi dào. Cho nên chúng ta phải chết đi những cái ước vọng, những cái hoài niệm, thì chúng ta mới sống được một cách sống đồng trong hiện tại, và sống rất là mạnh, sống rất là vui. Vì khi đó chúng ta không có sợ chết, cũng không ham sống. Cái người mà không tham sống, không sợ chết mới thật là vui. Còn nếu mình còn tham sống, còn sợ chết thì luôn luôn mình lo sợ, phải không? Thành ra cái những người ngồi thiền là luôn luôn trở về con số không đó, mà nhưng mà khi nào gương mặt những cái vị mà đã đắc một phần nào về thiền chứng thì rất là hân hoan. Và chúng ta thấy như hòa thượng, quý vị hòa thượng mà mình phải được chiêm ngưỡng trong hiện tại đó, à, thì là các ngài tuổi đã già đã cao trên 80 hết mà lúc nào cũng vui tươi. Và đặc biệt như ngài hòa thượng Thiền Siêu mà đang bị đau đó, thì ngài không có ai ngờ là ngài đau nặng hết trơn á. Mà khi mà ngài lên bệnh viện để giải phẫu thì tất cả các bác sĩ đều ngạc nhiên về cái sức chịu đựng của ngài. Là ngài nói là cái thân thể của ngài á, cái sức chịu đựng nó còn hơn một thanh niên nữa. 20 tuổi mà khi mà vô hóa chất hay làm cái gì gì đó, cái cách mà kẹp những cái mạch máu để cho những cái khối u ở trong gan ruột mà nó khỏi phát triển thêm đó, thì cái cách đó là cũng giống như một cách vô hóa chất đó. Thì là người ta là rất là đau đớn, ói mửa lung tung và phải cả mấy chục ngày mới là lại sức. Nhưng mà ngài thì không có sao hết, bị có một vài ngày đau, hơi đau rồi ngài cũng tiếp tục dịch kinh. Mà ngài nói là ngài đánh lạc hướng cái cơn đau, tức là chứng tỏ ngài có đau nhưng mà ngài coi như không, chứ không phải không đau. À, còn mình á thì mình trú vào cái đau đó, cho nên mình càng đau thêm nữa và càng khổ thêm nữa, cái thân khổ rồi cái tâm cũng khổ luôn. Còn ngài đánh lạc hướng bằng cách ngài dịch kinh thì mình thấy ngài rất là an lạc. Nhưng mà khi mà mỗi lần coi mà thấy cái gương mặt của ngài, biết ngài là rất là đau đớn, nhưng mà ngài chịu đựng, ngài không muốn cho người ta phải là lo lắng cho ngài. Cho nên là cái đó là những cái vị mà đã thấy được một phần nào về cái diệu dụng của cái không đó, thì là có một cái sức chịu đựng phi thường trước những cái thăng trầm của cuộc đời. Các ngài cũng bị những cái về thân cũng như về tâm bị bao nhiêu là những cái chướng ngài ở trên cuộc đời mà ngài coi như không, thì những cái vị đó là những vị đã thường an trú chân không mới được như vậy. Còn mình á không an trú chân không thì mình khổ vô cùng, trong khi mình gặp những cái đau đớn mà đến với mình hay là đến với gia đình mình. Vì vậy mà phải tập thiền định để trước hết là để an lạc, đem lại an lạc cho chính mình. À, khi mình đã tập thiền á là mình tập trở về con số không đó, cũng như là nói một cách khác là tập chết đi à, với những cái ý niệm tham sân hờn ghét vân vân, thì tất cả những cái mà nó thiên về nó một cái cân mà nó cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại hoài đó à, ở số không nó không có chịu ở số không, ngồi như vậy mà cứ nhúc nhích qua lại hoài thì là cái tâm đó là một cái tâm nhiều tham, nhiều sân và sẽ đưa đến đau khổ, càng tăng thêm cái sự luân hồi sinh tử cho mình. Thì khi mà mình chết mà mình không có chết cái tâm mình á, thì là thứ nhất là mình cứ nuối hoài như vậy mình khó chết. Mình nằm 3-4 năm mình mới chết được. Và khi mà chết được á, thì cũng chưa yên. Mình biến thành một con ma trong quả trung ấm, chứ không có siêu thoát được. Vì vậy mà cái pháp thiền là cái hay nhất để chúng ta thoát ly đau khổ ngay trong hiện tại. Và nếu mà tu cao được thì chúng ta có thể thoát, làm chủ được cái vận mình của mình. À, cái đó thì còn lâu. Chúng ta tu mà lai ra như thế này thì cũng khó làm chủ vận mình của mình. Nhưng mà ít nhất á, cũng là đỡ khổ. Trong Kinh Pháp Cú, phẩm 25 là phẩm tỳ kheo đó, có những cái lời giải thiết thực về tu thiền là như thế nào. Bài 360 chẳng hạn, Chakuna Samvaro Sathu, Sathu Sotina Samvaro, Gagina Samvaro Sathu, Sathu Jivaya Samvaro. Có nghĩa là lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi. Đó là tu thiền đó. Phòng hộ mắt là gì nào? Là phòng hộ cái tâm mình. Khi mắt nhìn thấy sắc đừng có ngó một cách đắm đuối hoặc là láo liên. Người mà không tu là thấy sắc là chộp liền, kêu bằng Chú Giang Môn là nhìn tình tướng, còn thấy cái sắc xấu thì là ngoáy đi liền, thấy sắc đẹp thì là chăm chăm, nhìn đăm đăm mà thấy sắc xấu thì bịt mắt lại. Thế đó, như vậy là không phòng hộ mắt. Đây phòng hộ mắt có nghĩa là phòng hộ tâm khi mắt tiếp xúc với sắc. Phòng hộ tai cũng vậy, đó là thiền định. Thiền định tức là giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi khi tiếp xúc với đối tượng. Lành thay phòng hộ thân, Kayena Samvaro Sattu, Sattu Pachaya Samvaro, Manasa Samvaro Sattu, Sattu Sabbatha Samvaro, Sabbatha Samvuto Bhikkhu Sabbadukkha Pamucchati. Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời. Mình phòng hộ thân á, là mình đỡ tai nạn rất là nhiều. Người ta không phòng hộ thân, cho nên người ta đi, người ta vấp, té, hoặc là đi xe, tông đùng vào người ta. Tất cả những cái tai nạn trên đời đều không do là không phòng hộ thân mình, mà cũng là không phòng hộ thân người khác, cho nên tai nạn xảy ra lung tung. Cho nên mình giữ cho mình cũng là giữ cho người khác. Phật rất là thực tế ở cái chỗ đó. Mình phòng hộ cái thân mình chính là cũng phòng hộ cho người khác. Mình đi xe giữa đường mình đi cho cẩn thận, đi cho đúng luật đi đường. Thì như vậy là mình thương mình và cũng là đã giúp đỡ cho người khác rất nhiều. Mình đừng có nói là vì một người mà đi xe mà tránh đụng người ta thì không phải thương người ta đâu, mà trước là thương mình trước. Mình đụng người ta thì mình cũng lỗ đầu. Hai xe mà đụng nhau thì đương nhiên là hai xe đều đau khổ, hai người đều đau khổ. Cho nên khi mình phòng hộ mình thì tức là mình phòng hộ người khác, tức là mình giữ gìn được cái an toàn cho mọi người, cho xã hội. Cho nên trong kinh Nguyên Thủy thì là nhấn mạnh ở cái chỗ từ điều phục mình. Nhưng mà trong cái sự từ điều phục đó đã là có cái sự góp phần vào an ninh và hòa bình của thế giới rồi. Nhưng mà Phật trong cái khi mà giảng đạo, trong cái giai đoạn đầu tiên này, Ngài không có nhấn mạnh nhiều về những cái hành lời tha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái sự mà phòng hộ mình đấy, từ tu cho mình là đã ảnh hưởng tới xã hội rất nhiều rồi, cho đừng có nói đó là ích kỷ. Lành thay phòng hộ lời cũng vậy, khi mình nói một cái lời mình phải phòng hộ, tức mình phải là làm chủ lấy cái lời nói của mình, đừng là nói những lời làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta khổ sở. Như vậy là cũng là một cách sát sinh bằng lời, bạo động bằng lời. Có những lời nói mà giết người ta, làm cho người ta tàn mạc đi suốt một đời không ngóc đầu lên nổi. Thành ra cái lời nói gọi là ác khẩu nó cũng rất là nguy hiểm. Giết người không gươm không dao đó, thì là cái đó mình, cái người mà có thiền định thì không có làm mất lòng ai vì cái lời nói của mình, không làm cho người ta đau khổ vì cái lời nói của mình. Còn nếu không khéo thì mình, nhất là trong gia đình với nhau, nhiều khi mình nói một lời mà làm cho trong nhà, trong gia đình đau khổ, như vậy là thiếu thiền định. Mà thiếu thiền định thì đem lại đau khổ cho mình và cho người. Cho nên phòng hộ lời cũng chính là thiền định. Phòng hộ ý thì ý là quan trọng nhất, vì nó dẫn đào tất cả thân và lời, cho nên cũng phòng hộ ý. Và là làm thay phòng hộ tất cả, tức là cả thân, cả lời, cả ý đều phòng hộ thì thoát được mọi khổ đau. Rồi kế tiếp Phật dạy Hatha Sanyato, Pada Sanyato, Vachaya Sanyato, Sanyatuttamo, Arattarato, Samahito, Eko, Santusito, Tang Ahu, Bikhum. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, tức là mình có cái sự làm chủ lấy những cái tay chân thân hành của mình, tức là toàn thể tay chân, rồi lời nói, tức là thân lời, còn đầu tức là chỉ cho cái ý. Đây là chỉ thân lời ý. Là khi mà một người mà quen thiền định thì họ ngồi rất là an tịnh, còn nếu không có quen thiền định thì ngồi á là luôn luôn nhúc nhích buồn chồn, cái thân họ lắc qua lắc lại, không bao giờ là ngồi yên mà đổi tư thế 5 phút và đổi cả 20 lần. Tôi đi trên xe đó, tôi để ý mấy cái người, có nhiều người họ ngồi á họ ngồi cứ 2 phút họ đứng dậy, họ đứng dậy đi ra, thì đi vô lại, ngồi xuống thì 1 phút nữa đứng dậy đi ra. Mà như vậy mà trên cái tàu đi có một khúc tàu thôi, mà đi cái phà đó, mà tôi đếm là cái ông đó là đứng lên ngồi xuống là 50 lần. Thì là mình biết là nhìn cái thân hành của ông đó là mình biết ông đó rất là buồn chồn trong lòng. Cái tâm không có yên cho nên cái thân cũng không yên. Mà nếu mà khi đó mình á cũng là buồn chồn đứng lên ngồi xuống như ông thì mình không để ý được cái đó. Thành ra một người tình á thì mới biết người khác là tình hay đồng. Còn nếu mình cũng đồng theo thì mình đang vui vẻ cả làng. Mình cũng đứng lên ngồi xuống 50 lần, ông nó cũng đứng lên ngồi xuống 50 lần á. Thì vui vẻ cả làng. Tại vì sao mà cuộc đời này nó vui vẻ cả làng, rồi để mà đi tới địa ngục giống nhau hết trơn á. Là tại vì á, ít ai tu hành. Cho nên mình thấy là họ với mình cũng giống nhau. Cho nên mình cứ luân hồi sinh tử dài dài như vậy hồi, rồi mình cũng gặp là những cái người... mình không chế ngự thì mình cũng sống chung với những người không chế ngự, và cứ chết đi rồi sống lại, sống lại rồi chết đi, rồi trở về sanh rồi già rồi bình rồi chết, thì gặp những cái người oan gia tù hồi, rồi á ân á biệt ly, biết bao nhiêu là cái đau khổ mà không có chưa có ngán lên tầng cổ. Thì ai mà ngán lên tầng cổ thì mới ham ngồi thiền để mà điều chỉnh một phần nào cái nghiệp của mình. Cho còn nếu không á thì mình rất là đồng. Mà mình đồng nhưng mà mình không thấy mình đồng, là vì ai cũng đồng hết trơn. Mà khi mình tình một chút á thì mới thấy họ đồng. Mà thấy đồng thì mình tức cười. Chứ còn thấy mà mình chê họ thì cũng được. Mà mình thấy là khi mà mình chưa thiền định mình cũng vậy, cho mình chẳng có thua gì đâu. Ai sao tôi vậy thôi. Thì nó may mà mình gặp Phật. Mình còn biết tu được chút đỉnh. Mình mới hổ thẹn về những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình. Và mình phải sám hối. Do đó mà còn kèm thai theo tu thiền, mình phải sám hối những cái hành vi mà mình đã làm khổ người ta trong khi mình chưa tu. Thì như vậy á là phòng hộ, chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích thì thiền định. Thì là cái người mà độc thân biết vừa đủ thì xứng đáng gọi tỳ kheo. Mấy cái này tuy là dạy cho tỳ kheo, nhưng mà những cái người đời mà ai muốn đạt tới cái an tình, cái phúc lạc của Niết Bàn ngay trong cuộc đời này thì cũng nên học. Yo mukha sangato bhikkhu mantabani anuttato atthang dhammang cha dipeti madurang tassa basitang. Tỳ kheo chế ngừ miệng và lời không cống cao khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt như là mật. Mỗi câu bài pháp cú là có một câu chuyện, nhân một câu chuyện gì xảy ra rồi Phật dạy một lời, một đọc lên một bài kệ là người ta mới ghi là vào lại thành pháp cú. Thành ra cái câu này là do là có những người họ nói xấu ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Xá Lợi Phất là đã đạt tới chứng đắc quả vị A-la-hán, cho nên ngài không bao giờ có những cái lời thân lời ý nó bất đáng. Mà vì vậy mà nhưng mà có những người họ ganh tì, họ tới họ mét với Phật là ngài Xá Lợi Phất là như vậy như kia, họ nói xấu, thì là Đức Phật thốt lên cái lời này để xác chứng rằng một vị như ngài Xá Lợi Phất đã chế ngự miệng lưỡi thì cái lời nói của ngài ra là như mật ngọt, không bao giờ nói những cái lời bậy. Để một bài khác nói về thiền định á là tỳ kheo tác thiền này xin cha bhikkhu inang imang navang sitta te lahum esati cetvarang chớ đồ sang chớ tato nibbanang ehisi. Câu này rất là hay. Tỳ kheo tác cái thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Cái thuyền này tức là cái thuyền thân mình, thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, không có một cái tôi nào cả, mà chỉ có một cái nhóm gồm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc tức là thân xác, thọ tức là cảm giác, tưởng là ý nghĩ, hành là những cái phần vô thức của mình, cái sự nhớ lại như vậy, còn thức là cái biết. Thì năm nhóm nó làm nên cái cơ thể không có một cái tôi. Cho nên Phật thường nói cái khối này không phải là tôi của tôi, mà không phải là từ ngã của tôi. Mình luôn luôn nghĩ như vậy thì có thể là hy vọng thoát ly, từ từ sẽ thoát ly sinh tử luân hồi, còn chấp đây là tôi là và của tôi thì mình cứ sinh tử luân hồi dài dài. Mà mình muốn một đường do cái lòng tham thì ai mà lại không muốn là làm những cái người sung sướng, mà sao lại phải làm cái người hạ liệt, là do cái nghiệp mình chạy đi theo nghiệp của mình chứ không phải là mình muốn mà được. Cho nên những cái người mà khi mà thần thức thoát thai ra mà lại tái sinh làm một con bò hay con chó là cái chuyện thường. Trong Phật, kinh Phật là vẫn thường kể những câu chuyện đó, là vì cái thần thức của mình như cái ánh sáng, nó sáp vô rất là nhanh. Sự luân hồi tái sinh á, cái sự nhập thai á, cái nhập thai nó rất là nhanh, như một ngọn đèn nó mồi cho một ngọn đèn khác. Cho nên chết đây và sanh kia rất là nhanh, không có thời gian, không có khoảng hở. Vì cái tâm như một ánh sáng nó đi, nó xẹt cái đi rất nhanh. Mà cái tâm mình để vào một cái gì á, thì nhất định nó tới cái đó. Đi theo nghiệp của mình á, thì là do cái tham mà mình có cái ảo tưởng. Cho nên một người mà sinh vô trong con bò, tái sinh làm con bò, do giết nhiều quá, giết nhiều bò, ăn thịt bò rồi còn giết bò và không làm một cái hành lành nào cả, thì khi mà tái sinh vào cái thân con bò thì không phải là họ biết đó là bụng con bò mà họ tái sinh vào. Họ thấy một cái hoa sen rất là đẹp, họ thấy đẹp rồi họ lăn a vô, thì khi mà vô trong thai rồi, khi mà kết sinh tức mà nhập thai rồi mới là biết là đó là cái bụng con bò, thì khi đó quá buồn rồi. Thành ra mình thường hay bị hấp dẫn bởi những cái hình sắc đẹp, cái đó rất là nguy hiểm. Thiếu cái từ chế mà mắt chạy theo sắc, tai chạy theo thanh, thì là đến khi chết á là mình hoảng hốt trước cái chết, rồi mình nhập vô bất cứ chỗ nào mà không có tỉnh giác bén nhạy để thấy được cái đó là cái gì, mà mình sợ chết quá mình ham nhập vào một cái gì đó, thì là cũng giống như khi mình hoảng sợ, mà trong lúc mình sống là mình hoảng sợ, mình chạy trốn thì là mình dễ sa xuống hố. Mình về nếu mình bình tĩnh thì mình có thể là đối phó một cách là sáng suốt, nhưng mà khi mình hoảng hốt là mình nhiều khi mình thấy sợi dây mình tưởng con rắn mà mình nhảy một cái xuống hố là mình chết. Thì cái sợi dây đó nó là nó thôi, chứ nó không có cố ý nó hại mình, nhưng mà vì cái mê lầm của mình mà mình chết vì mình lầm. Thì cái tất cả sự luân hồi sinh tử chúng ta cũng vậy, không có ai phạt chúng ta, không ai thưởng chúng ta, mà chỉ vì cái vô minh của chúng ta, do vô minh chúng ta có ảo tưởng. Cái ảo tưởng này cuộc đời này là vui, cho nên đến khi mình lăn vào cái vui đó thì cuối cùng mình rước lấy đau khổ, thì cái đó đã quá muộn rồi. Thành Đức Phật hay lấy ví dụ cuộc đời này, những cái danh vọng, tài sản, tình ái rồi vậy vân vân ở cuộc đời này mà tất cả mọi người đều ham muốn, thì nó chỉ giống như là cái trong kinh thường hay gọi là chữ giả mã, con ngựa hoang, hay là càng thác bà thành. Thì những cái đó là những cái ví dụ về cái ảo tưởng con người do tham. Con ngựa mà khi nó chạy đường dài nó khát nước quá đi, nó khát cháy cổ, trên sa mạc không có nước thì nó nhìn những cái bóng mây ở trên sa mạc đằng xa mà nó tưởng ra là một vũng nước, nó chạy thật nhanh. Và con người cũng vậy, nó chạy nhanh cho đến mà nhưng mà càng chạy nhanh thì cái bóng nó càng xa. Thank you.